cho nên trong giờ mà khuya lại, trong cái người bệnh lao đừng có nên cầu cứu, mà hãy nên sống cho đúng những biện pháp để đời bắt đầu sống theo biện pháp, thì đời sau nó sẽ các thân lên nó cũng gặp biện pháp mà sống, không có ở trong ánh sáng, không có ở trong cơ sở. À, nói chung là về cái vấn đề thuốc á, thì đời tử mà không nên uống này, mà mình nên tu tập như vừa rồi thì cái phương pháp tu tập để đẩy lui cái bệnh của mình thôi, cái bệnh của mình thì nó nỗ lực, nỗ lực tập luyện. Bây giờ trong cái giai đoạn này thì bây giờ thì thay vì con làm người ở mình nữa, bị bệnh đau thì khó khăn, thì con phải thiết bị con phải học dùng cái hơi thở của mình biết tâm, biết tâm an trú để rồi đẩy lui bệnh đau. Coi như là con không phải biết tâm an trú như già trú mà cứ được, mà biết tâm an trú để đẩy lui bệnh. Còn vị trí này vì sao như những người thân biết tâm an trú đi già trú mà cứ là gì, người ta sống cái đời sống người ta đã buông sẵn, nếu chưa thành con thì chưa có buông sẵn bị bệnh thôi. Cho nên vì vậy đó, thì con không nên cần cái thuốc đó nữa, mà nên biết tâm tập biết tâm cái hơi thở của mình an trú cái đời sống hơi thở của mình, thì bệnh gì con vẫn luôn chứng bệnh. Nếu là cái người bệnh đó thì con sẽ chỉ lưu được hết, không có bệnh nào mà không chỉ lưu được. Cái tinh thần Phật pháp rất là thành nhiệt, nó chỉ giúp chúng ta làm chủ được thân già bệnh chết chứ mà con không nghe cái đạo này làm chủ thân già bệnh chết. Nó cũng muốn cái đau khổ của cái người mà bệnh, mà bây giờ không một cái bệnh thì nó phải làm chủ đi. Thì làm chủ bằng cái phương pháp nào? Bằng cái phương pháp tính luyện tỉnh giác, bằng cái thức tỉnh của mình. Mà mình tỉnh tức là mình biết tâm ở trong cái hơi thở, biết hơi thở ra vô là tỉnh, con hiểu không? Mà bây giờ giác là để đuổi cái bệnh đó, tỉnh giác rồi mới đuổi cái bệnh, thì do đó con tác ý con đuổi bệnh, con hiểu không? Mình tỉnh giác rồi ở trong hơi thở tức là biết tâm được trong hơi thở, con cứ được trong hơi thở rồi thì bệnh nào cũng đẩy lui ra được, nghĩa là cũng đối trị được cái bệnh đó hết. Bệnh ngặt nghèo, bệnh thế kỷ gì cũng đi hết, bệnh thuốc thiện nghĩa là gì cũng đi, nghĩa là nói chung là bệnh viên thuốc lá thuốc thiện rượu chè gì là cũng đi hết ở đây. Con viện thuốc viện rượu đi, con chỉ cần tác ý một cái câu tác ý và nhiếp tâm ở trong hơi thở thì cái cơn viện con nó sẽ qua hết, không có gì gì. Cho nên ở đây Phật pháp rất là duy diệu. Đức Phật đề ra một cái phương pháp để chúng ta làm chủ vốn sự đau khổ trên thân tâm của chúng ta, tâm và bệnh chết. Thì bây giờ con hoặc là một cái người thân của con đang ở trong cái bệnh, tức là ở trong bốn cái khổ, mà bệnh là một cái khổ trong bốn cái, thì bây giờ mình phải tập pháp nào để cho mình đối trị được cái khổ của mình, không hiểu không? Cho nên vì vậy mà ráng nỗ lực đi, kết quả nhất định là phải tu tập nghe thì như vậy thôi, thì con sẽ hết bệnh chứ không, con sẽ như vậy. Thì người bệnh sẽ hết bệnh chứ không có sợ hãi gì hết, thì gan dạ đừng có sợ hãi. Ai là cũng một lần chết, ai cũng có thân có bệnh, chứ ai mà không bệnh. Nhưng mà mình theo Phật giáo rồi thì bệnh là một điều mình đuổi ra khỏi đây, không có sợ, phải đúng cho được, bằng được. Bởi vì Phật đã làm được, chứ Thánh Tăng đã làm được. Bây giờ ngay cả cái hiện trong cái thời hiện tại của chúng ta là thầy là một con người trong cái hiện đạo mà đã đủ được bệnh thì mấy con cũng làm được chứ đâu phải, chứ không phải là thầy mà thiên đồng gia khách đâu. Các con cứ giờ đi, các con thấy thầy cũng bằng thịt bằng xương như mọi người, cũng ăn cũng uống như mọi người, cũng giống như nhau hết, thì lý đâu mà thầy làm được mà các con làm được. Nếu phải khi mà rờ thầy á bằng xương của thầy bằng đồng, da của thầy bằng sắt thì thầy làm được, thì mấy con không làm được thì phải thầy khác mấy con, còn thầy với mấy con y như nhau, con hiểu không? Cho nên thầy làm được chắc chắn mấy con làm được. Thì như vậy thì cái sự làm chủ nó không phải là khó đâu, chỉ có chuyên cần tập luyện trong một tháng hai tháng là con sẽ làm chủ được bản thân mình. Sáng cố gắng tuổi còn trẻ thì phải chiến thắng tận cùng, đừng có đầu hàng trước những cái khó khăn. Cho nên vì vậy mà nỗ lực tu tập, rồi khi mà tu tập làm chủ được bệnh rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cách thức cho mấy con làm chủ được tâm, làm chủ được khi mình già cả, làm chủ được khi mình chết, muốn sống ngày nào sống, muốn chết ngày nào chết. Con thấy đạo Phật là thực tế như vậy, ai dám được tu tập như vậy?
Thầy nói như vậy, 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 thầy đạo.
À, lúc đạo thì con biết ít là biết ít nào. Mà một lít nước tăng của con là một lít mà đuổi bệnh. Nghĩa là ví dụ thay vì hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết thở ra. Thì con nhắc như vậy. Thì các con đuổi bệnh thì các con sẽ nói cái bệnh gì của thân con này. Thì con nói lít đầu này phải theo hơi thở mà ra. Thì hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết thở ra. Thì đó là nhất ở trong hơi thở. Còn bệnh đau này phải theo hơi thở mà ra. Thì con sẽ thở ra. Bệnh đau này phải theo hơi thở. À, bệnh đau thân không bệnh này phải theo hơi thở vô mà vô, thì cái thân không bệnh thì con hít vô, con tắt ý và con thở ra, thì con tắt ý và hít vô, hoặc là con tắt ý hai câu cái thân bệnh đau này theo hơi thở mà ra và cái thân không bệnh này theo hơi thở mà ra, thì con hít thở ra và hít vô, rồi con tắt ý nữa. Trước cái thời gian hít thân là thời gian bị bệnh, cái thân cảnh hít thường như cái người mà hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết hít vô. Bởi vì cái thân bệnh là cái thân đang ngặt nghèo, đang ngặt nghèo, đang chiến đấu thực hiện với cái vật thân tử, thì mình phải sử dụng cái câu tác ý đó. Con sẽ về tôi ghi lại cái câu tác ý cho cuộc đời, lúc nào cũng nhắc cái câu đó mà thôi. Thân bệnh gì theo cái hơi thở này mà ra, và thân không bệnh theo cái hơi thở này mà vào. Con nhắc như vậy là hít vô thở ra. Mình chỉ cần biết hơi thở ra vô một cách nhẹ nhàng chứ không có tập trung nhiều đâu. Bởi vì con tập trung nhiều nó mới sang lại thôi. Mình chỉ nhắc nhẹ rồi cho mình thở ra thở vô, rồi mình nhắc nữa mình thở. Mình chú ý ở trên cái câu tác ý là quan trọng. Còn cái hơi thở ra vô thì nó không phải cần quan trọng lắm. Cho nên đừng có tập trung ở trong hơi thở thì nó nhiều, mà tập trung trong cái lời tác ý nó nhiều. Nó cần cái nội lực biểu định. Rồi con về phần gia quan con thì mình có lợi rồi. Cái thời nào mà tôi có thì cái thời đó nếu không cực thật sự, còn cái thời mà dễ thì nhẹ nhàng thôi. Mình phải nghiêm mặn, lớn lớn lắm. Ví dụ như con chưa làm mỗi lần mà tôi đọc thì nó thích. Nhưng mà mình khéo léo, biết cái thời đó nó hay dễ bị niệm hay nó hoặc là bị hơi cần thì thường để ý trong cái thời tôi của mình. Và làm đi tu qua rồi là con phải biết cái thời nào khó là thời nào dễ, mà cái thời khó là mình cảnh giác, mình nhắc cẩn thận cái thời này là cái thời khó này. Do đó con sẽ cảnh giác cẩn thận thì nó sẽ đi vượt qua được. Nhớ kỹ tập kỹ lưỡng cẩn thận những ngày từ từ nó sẽ thường nó quen đi thì nó sẽ tốt. Có gì cũng cần cái thời.
Chúng ta thầy như tôi quen là con cái thứ 10 vậy, 10 hơi thở là con tắt ý một lần. Như vậy như nó tắt tay lên rồi
12 thằng đã tắt ý một lần.
Rồi cái kia là một phút là rồi từ hồi giờ con cứ tập lại mà nó ba cái thời đó là kia là nó bình thường lắm, nó khỏe. Mà chỉ có đầu hôm á, tức là cái thời 7 giờ đến 10 giờ cái thời đó là nó hơi khó, chứ còn ba thời kia là con ngồi 3 tiếng đồng hồ rồi con đi ra xa.
Cũng được, nhưng mà có điều kiện là cái thời khó là phải tác ý liên tục. Bởi vì mình biết nó khó là mình phải dẫn tâm nó bằng cho tác ý liên tục. Bởi vì nói chung là như thế này nó không lưu ý nữa. Bởi vì cái câu tác ý nó quan trọng là vì mình biết tâm bằng cái câu tác ý, chứ không phải biết tâm bằng cái chỗ mà tập trung ức chế. À, nếu con quen rồi đó thì nếu con ví dụ mình tác ý một lần rồi cái mình hít thở, nâng mình hơi thở, đó là mình tập trung ức chế. Còn tập trung, còn mình nhắc tâm mình á, khi nào mình an trú thì mình mới tác ý một lần rồi mình hít thở, nâng mình hơi thở, đó là mình tập an trú. Còn bây giờ tập nhiếp tâm á là như thế này. Mình tác ý từng cái hành động của cái hơi thở, hít vô tôi biết hít vô, thở ra biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, thì tác ý nữa, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi tác ý nữa, cứ hít vô thở ra, tác ý hít vô thở ra, tác ý. Như thầy hôm đó thầy dạy đó, hít thở đó là mình tác ý ngắn. Còn mình tác ý dài á là mình tác ý nguyên một câu, các con hiểu chưa? Nó dài, còn không á thì mình tác ý ngắn. Mà bắt đầu mình tác ý câu dài, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, rồi hít thở, hít thở, hít thở, mình nói hít thì mình hít, thở mình thở, đó là tác ý ngắn, nhưng mà vẫn có tiền cho câu tác ý hết. Gọi là nhiếp tâm bằng câu tác ý, chứ không phải nhiếp tâm bằng ức chế tâm. Đó, cho nên mấy con sai là cái chỗ mấy con nhiếp tâm sai, là tại vì mấy con không có dùng cái câu tác ý
mà mấy con lại thấy này, rồi ví dụ hít vô tới hít vô thở ra hít thở ra, rồi bắt đầu mấy con mới hít vô thở ra hít vô thở ra hít vô thở ra mà không có ý, chú ý hơi thở, tức là dùng cái hơi thở đó để mà ức chế cái tâm của mình. Còn cái này người ta dùng cái ý thức nó hoạt động để cho nó không có niệm, tại vì nó hoạt động nó tắt ý mà. Các con hiểu chưa? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, và cái ý thức của mấy con tắt ý mới ra đó. Thì do đó mấy con dẫn cái chỗ mà nó đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, bằng cái ý thức nó nói cái khác, nó nói cái chỗ mà nó biết. Các con hiểu chưa? Cho nên vậy mà các con biết tâm thật sự ra thì mấy con biết đó, thì các con biết tâm nó dễ lắm, không có để biết tâm bằng cái câu tắt ý, chứ không phải bằng sự tập trung. Còn bằng tập trung á thì mấy con thấy là rồi bắt đầu biết là cứ chú ý thôi. Đó thì từ xưa đến nay thì người ta tu cái điều đó là người ta đã tu sai, cho nên người ta mới đẻ ra lục địa pháp môn chỗ tùy chỉ á, các con hiểu. Cho nên tùy là người ta để biết là thở ra vô ra vô ra vô thôi. Còn chỉ là người ta dùng cái đếm 1, 2, 3, 4 để tập trung ở trong cái hơi thở để mà đếm, để mà cho nó lộn lộn thôi. Đó là cách thức tu tập từ xưa. Còn bây giờ chúng ta lại nghiên cứu qua cái định niệm hơi thở thì Đức Phật có ý sâu các ý, nhưng mà người ta không hiểu, bởi vì Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng: ý là chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Như vậy rõ ràng là ý, cho nên khi mà dạy qua cái định niệm hơi thở, Đức Phật nó có những cái đề mục tác ý, nhưng mà người ta lại hiểu qua cái hiểu khác. À, được Phật dạy vậy chứ ngầm là chắc có lẽ là không có, mình không có nói ra, không có nghĩ ra, nhưng mà biết hơi thở ra vô, người ta nghĩ là chỉ cần biết hơi thở ra vô. Cho nên đọc Đức Phật nói biết vô tôi biết hơi vô, thở ra tôi biết hơi thở ra, thì chắc có lẽ là Đức Phật dạy mình chỉ cần biết hơi thở ra vô thôi, chứ không phải là tác ý. Nhưng mà tại vì người ta không đọc qua cái kinh Pháp Cú, cho nên người ta không biết cái chỗ mà cái lời đó là cái phương pháp như lý tác ý. Các con hiểu cái sai của người kia, người ta hiểu một cách lệch lạc của Phật giáo như vậy đó. Cho nên hôm nay thầy dặn ra cái sai của cái người hiểu sai. Cho nên cái tu pháp như vậy là thuộc về loại ức chế tâm, ức chế tâm. Còn đạo Phật dạy chúng ta không phải ức chế tâm, mà bằng cái pháp dẫn tâm, dẫn tâm vào đạo mà. Cho nên vì vậy chúng ta mới dùng cái pháp như lý tác ý mà chúng ta dẫn. Nhưng đó là cái giai đoạn đầu để nhiếp tâm, còn giai đoạn sau để an trú thì chúng ta không dẫn, tại vì nó quen rồi, nó quen rồi, cho nên chúng ta chỉ để tự nhiên như vậy mà nó quen đi, nó tự nhiên nó biết hơi thở ra vô, chứ nó không phải dụng hơi thở để mà ức chế cái tâm không vọng tưởng, nó an trú mà. Cho nên do đó thì con tu tập nó trở lại cho nó cẩn thận cho đúng pháp thôi, chứ con kéo con có ý lời nữa thì con tu biết 5 phút lua một loạt thì không có ý nữa. Thì đó là con tu theo kiểu đông độ, theo thiền lục địa pháp môn thì tức á, con hiểu không? Để nó sửa lại con để tâm nó sai pháp, thì sau này con an trú nó bị ức chế tâm nó không đúng.
Thì chỉ là cái như thời có là nó có, còn mấy ba thời kia thì nó
thì thấy nó dễ đó, nhưng mà tự đại nó không được. Phải tu biết tâm là phải đúng pháp biết tâm, và cái chừng an trú rồi thì nó giải, coi như là con cái kiểu mà con tu này giống như người ta an trú. Còn cái thời kia khó đó là tại vì nó nói, bởi vì nó mới có cái chuyện khó của con. Con hiểu không? Cho nên con tập lại đi, tập lại biết cho kỹ rồi con. Nó là cũng, bởi vì nói chung là thầy biết là mấy con sẽ chịu ảnh hưởng của cái sai của pháp của từ xưa đến giờ, chứ không phải là mới bây giờ đâu. Nó thuộc về ảnh hưởng lắm đó, mà coi vậy chứ. Nó tiền thừa vào cái tư tưởng chúng ta, nó thấm. Mà nếu mà thật sự thầy không lật ngược trở lại thì ngàn đời là chúng ta sẽ bị chặt. Nếu mà thầy không kiểm tra, thầy để mấy con tu rồi mấy con sẽ biết vậy đó, không biết làm sao mấy con biết chứng được hết đâu. Thầy biết là nó ăn sâu vào cái tư tưởng chúng ta ghê lắm, từng cái pháp tu tập mà cái các tổ để lại nó đã ăn sâu với chúng ta nhiều, cho nên sửa lại là một cái vấn đề rất khó. Mà hôm nay vì mấy con có cái niềm tin ở thầy, thầy mới dám thẳng thắn nói, chứ còn thật sự khó lắm chứ không phải dễ mà cởi mở trong cái tư tưởng thôi đâu. Cũng như bây giờ thầy nói người ta cúng bái đốt nhang đốt đèn này kia đó là mê tín, nhưng mà sự thật đâu có nói chuyện thầy nói chứ họ đâu có bỏ không. Bà con này chết rồi giết thầy chùa tụng kinh ung sùm tờ đất hết, thầy nó có linh hồn đâu mà cầu, thế mà họ vẫn làm. Thì chúng ta không biết ăn sâu vào cái tư tưởng như lắm, từ cái pháp ngôn tu cho đến cái tư tưởng chúng ta hiểu cái đó, nó truyền thống một cách lâu đời đó chứ, bây giờ mới giặt phá nó đâu phải là một chuyện dễ đâu. Từ khi mà thầy nói ra thì thiên hạ họ bật ngửa ra hết, còn nó cái thứ giới tưởng rồi cái người họ hỏi cái này vậy thì không có linh hồn lấy cái gì đi đầu thai, sau đó con họ còn nói cái chuyện không có linh hồn lấy đi đầu thai, mà không có linh hồn không có cái Phật tánh thì chúng ta tu làm gì đâu, nó không có gì hết tu làm gì. Thầy đó tôi họ hiểu là cách gì hoa lùng ghê lắm, bởi vì họ nghĩ là phải có một cái gì đó ở trong thân này, phải có cái gì thường lắm, thường nào chết cái thân này chứ cái đó không có chết, nó còn hoài hoài rồi nó tiếp tục nó chui vô bào thai người ta. Nó không ngờ trong cái bào thai đã có cái biết ở trong nó rồi, chui ra cái biết nó đánh lộn là sao, cái linh hồn này nó đánh hơi đánh lộn cái linh hồn của cái bào thai vậy. Đó, cho nên có nhiều người hỏi thầy những cái việc thầy nói thiệt, đúng là con người đang ngớ ngẩn thiệt chứ đâu phải họ hiểu cách ngớ ngẩn, tại vì họ không hiểu, họ cứ bị ảnh hưởng của từ xưa đến giờ tiêm cho họ bằng cái hiểu như vậy. Cho nên trong lúc này mấy con cũng nên chữa lại những cái phương pháp tu thôi, để mà khi cho đúng pháp cho con khéo nó chậm một cái. Khi mà nhiếp tâm mà thì mình phải nhiếp bằng phương pháp như lý tác ý, mà an trú tâm thì lần lượt đó, như là tại vì nó đã thuần quen với cái sự nhiếp bằng cái phương pháp rồi, cho nên an trú nó không còn bị ức chế. Cho con khéo tới dựng an trú mấy con lại, mà bắt đầu bây giờ nó cứ ở trên hơi thở mà tập trung gom hơi thở, phát ý một lần đó, an trú. Bây giờ tôi làm 30 phút, nhưng mà tôi thật ra mình đã ức chế rồi, nó không an trú thật sự mà ức chế. Mà khi mà thấy tôi không dụng tâm nó chế nữa, trời ơi bây giờ sao nó ngon quá, thì lọt trong tưởng rồi. Nó hiểu nó rơi trong tưởng, ông mấy con tưởng là biết được ha, nó không phải, nó lọt trong tưởng, nó chút tưởng như là thì coi ngồi nó an ổn quá chừng, nó không ngon cần thì nhiên ngon quá, nhưng mình lọt ở trong cái tưởng rồi. À, thì tưởng thì nó là xuất tử hy lạc, nó là gì lạc, mà nếu mà không thì nó lọt trong cái tưởng gọi là xuất tưởng khổ lạc. Nó có những cái trạng thái khổ, bây giờ lát nữa thân nó ngộ cái nhắc rồi đó tôi, bây giờ nó lạc quá rồi, bây giờ nó kì chắc thì bây giờ mấy con sẽ thọ khổ, khổ là khổ là thọ. Cho nên tất cả những cái này đều có thể trải qua là bị gì tưởng hết, ức chế tâm là bị gì tưởng. Còn các con thấy cái ý thức của chúng ta dẫn nó đâu có phải ức chế cái ý thức đâu, con hiểu không? Do đó khi mà chúng ta điều khiển để chết tới an trú rồi thì ý thức vẫn tỉnh thức đàng hoàng chứ nó đâu có bị tưởng. Còn bây giờ mình quen với ý thức mình ức chế nó rồi thì khi mình nhiếp vô rồi mà an trú mình tác ứng một lần đó là mình bị ức chế nó rồi, tức là cái sự tập trung của mình. Cho nên mấy đầu mấy con nó nhức đầu hoặc là căng thần kinh rồi là mấy con quá sức tập trung. Cho nên chữa sai lại trước con thì thầy tin rằng mấy con sẽ làm được, không có gì cả. Mà nó hơi mất công, mấy con thấy cực quá, có ý là ngồi đó chiếu quá rồi nó cứ biết thầy tở ra vô nhưng mà nó sai mấy con. Cho nên mấy con chịu khó ở tác ý, nghe nó cực khổ quá, nó không an trú chút nào, nó cực quá cứ tác ý hoài, hít vô tôi biết thương vô, thở ra biết thở ra rồi hít vô thôi. Mà trước 30 phút nghe nó nhọc nhằn ghê quá, chứ thầy đất ơi muốn đi rồi phải cực chứ sao, muốn xuống vô làm sao mà được, không hiểu không? Tập thì nó phải chịu cực khổ thôi, ráng mà tập cho đúng pháp thì thầy tin rằng mấy con sẽ tu tập tới nơi tới chốn rất là tốt. Bởi vì coi như là cái nhiếp tâm của các con bây giờ nó hoàn toàn nó được cái điều kiện tốt, thì mấy con dùng cái câu phát ý thêm nữa thì chắc chắn là nó sẽ không có cái thời xấu đâu. Con sẽ tập lại đi kỹ đi rồi con sẽ tăng lên được, không có gì đâu đó.
Chúng như lúc của thầy con sẽ cố gắng
đi con. Về phần minh hòa con, minh hòa rồi con biết tăng gì được, con cứ về con tập thì cho nó ngừng nữa con tập thêm 30 phút đó cho tập ngừng tập ngừng rồi sau đó là con hãy ngồi lại con tu, con nó còn có bị không cần có bị chị nghe không ha.
Con sẽ con lắng nghe tầm cái đó, con dạy ít chứ nên con hỏi thầy bị con cố gắng quá cho nên con tại ít chứ con hỏi thầy có ít chứ hay không.
Rồi cái câu cái sự tu tập đó thì nó cũng phải là ít chế đâu nha, bởi vì cái thời gian nó còn ít như vậy mà nó chưa có cái hiện tượng cái tưởng xuất hiện thì nó chưa có bị ức chế đâu. Nó có cái hiện tượng gì mà nó xuất hiện ở trong con mà nó khác lạ thì đó là nó bị ức chế. Ví dụ như đầu tiên á, nó nếu mà ức chế thì nó sẽ làm cho con nhức đầu, nó căng thần kinh, nó hoặc là hồi ngọt hoặc là khó thở, nó là bị ức chế. Còn nếu mà không á, thì nó bình thường không có gì hết thì nó không bị ức chế. rồi tới đó là những cái trạng thái như con đi mà có cái lực nào mà đẩy con đó là bị tưởng, bị cái lực tưởng, đó là ức chế. Mỗi ức chế nó phải loài là cái tướng của nó thôi, còn nó không có ức chế thì nó biết tâm nó bình thường, con thấy từ cái phút đầu mà cho đến cái phút cuối cùng của con xả ra mà nó bình thường thì đó là không bị ức chế. Nó bị vậy thì con cố gắng con biết được con tu cho nó nhìn nghĩa ở trên 30 phút mà con nhìn nghĩa, sau khi mà được nhìn nghĩa mà khi con ngồi lại mà con tu tập mà con thấy cái hơi thở của con nó không có rất là bình thường thì cũng y như mà con đi tinh hành con biết con vậy không, con cái hơi thở của con thì lúc bây giờ mà con ngồi lại mà con tu được như vậy ăn phút mà không có một cái niệm nào hết thì thầy sẽ dạy cho con ăn tứ, con ăn tứ
cái này cũng ăn tứ con. Nếu mà con cố gắng nữa con ăn tứ được biết đi nữa không thầy?
Được chứ, được, con vẫn biết tâm ở trong bước đi. Đây nó không phải là ăn tứ mà trong cái giai đoạn con tác ý để mà con còn lý 1, 2, 3 mà con hiểu không? Do đó con mới nhiếp tâm thôi chứ chưa ăn tứ. Nhưng mà nhiếp tâm nó không niệm, không niệm ra đó là mới nhiếp tâm thôi chứ chưa tới cái giai đoạn ăn tứ đâu. Con cố gắng con nhiếp cho nó thuần thục, cho nó thật quen thì sau khi nó ăn tứ mới được. Mình ăn tứ thì con không còn mà đếm, mà không còn mà đếm bước đi, không còn mà đếm hơi thở, nó không còn mà tác ý tứ khoảng 5 hơi thở mà 10 bước đi vậy đó, mình tẩy một lần nó không cần phải tẩy hết rồi, nó là ăn tứ. Còn bây giờ nó tu tập như vậy là mình đang nhiếp tâm, nhiếp tâm các con phân biệt được cái rõ cái chỗ mà nhiếp tâm và ăn tứ nó rõ ràng lắm. Thế nó hơi lấy sai nha, con gắng cố gắng về tập đi
đâu nói chung thầy cái như tập tứ hay sao đó mà
về đặc tướng của con á thì con tu tập vậy là tốt hơn, có gì hết cái đặc tướng của con vậy là tốt rồi, nó hợp với cái đặc tướng cho nên con biết tâm được không có khác đâu, nó là hợp, đó là cái đặc tướng của con dưới những cái chuyên pháp đó mà thầy gặp đây thì thấy con biết tâm được. Chứ mà con biết tâm mà xảy ra có cái gì khó khăn á thì đó nó không phù hợp với đặc tướng của con, nó phải chữa lại, còn cái này nó hợp rồi cho nên con sẽ tu tập được rồi, không có gì
để hỏi con đưa cho thầy coi cái tướng được của con để mong con coi như con đã thử hết tự vậy con như là cũng như là con đã biết tâm được con cái tướng được của con á, nếu đã thấy như vậy là cũng như là con cái tướng được như đến đã thấy cho con đã chấp nhận con
chấp nhận con thấy cái lực của nó có con đã ý là thấy cái hiệu quả đó là cái lực nó có rồi. Cái tính lực con nó có hiệu quả, nó đỡ con nhiều á,
không còn quên những gì hết á, nó sẽ không tự tác ý á, còn mạnh lắm được, đi tới như cũng vậy,
nó không quên, nó có cái lực, lực tính lực,
lực tác ý đó mà để như cái định của con đó,
nó là cái tính lực của con, con về con tập cái đó nhiều dưỡng rồi. Thầy sẽ kiểm tra cái lời con rồi thầy cho con ăn tú, ăn tú được rồi thầy sẽ cho vào tú một tú nha. Ở đây mà nếu con thấy cũng có khá nhiều lắm, có tiếng gọi đó. Và cái thân con bệnh này, 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 thân rồi không có ý nữa, không không định này theo hơi thở mà ra, và cái thân mà cái thân có định này theo hơi thở mà ra, còn cái thân không định này theo hơi thở thì lúc bây giờ con cũng hít ra, và cứ thở ra thở vào như vậy cho đến khi con tu tập cái sức nhiếp tâm của nó, thì con đừng có nhiếp trước 30 phút mà con chỉ nhiếp đầu tiên thì con chỉ nhiếp 5 phút mà thôi. Đừng có một cái niệm nào mà thương vô trong đó hết, vì mỗi câu con người phát ý dẫn tâm cho mình rồi hết hả, mỗi cái 5 phút được không, mà nếu 5 phút chưa được thì con lưu lại 1 phút rồi tu tập 1 phút rồi làm được tâm lên, con hiểu không? Chứ đừng có làm một loạt mà 30 phút như thế này không có được, rồi vọng tưởng nó thương ra thương vô như vậy thì không được. Nhưng mà dùng cái câu phát ý mà đuổi bệnh mà nhiếp tâm, đuổi bệnh mà nhiếp tâm cho hơi thở, nó có lợi cho con là được ý thức lực nó đuổi bệnh mà lại được cái sự nhiếp tâm trong hơi thở. Đó, thân bệnh, cái bệnh gì của con cũng được, mà nếu không thì con nói thân bệnh này theo hơi thở mà ra, và thân thân bệnh này theo hơi thở mà ra, thì con phải thở ra hít ra. Rồi có ý nữa, cứ mỗi hơi thở thì con lại tẩy một lần, cứ mỗi hơi thở tẩy một lần, vừa trị bệnh vừa nhiếp tâm, con hiểu không? Cứ đừng có tẩy không hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi mát rồi thấy đuổi bệnh, đuổi bệnh rồi tác ý lại là hít vô thở ra. Bây giờ chuyên làm cái câu tác ý đuổi bệnh mà không cần phải nói hít vô thở ra, con hiểu không? Bây giờ chuyên làm cái câu tác ý đuổi bệnh duy nhất về ghi nhớ không được, lộn xộn về nó tác ý hơi thở, về nó tác ý bệnh, rồi đất ơi nó cái thân cái tâm của con nó không biết, cái ông này ổng sao kỳ, mình bệnh đau thì lát ổng bị đuổi đi, mình lát ổng bị thở, cái ngay không biết đuổi hay là thở, nó lộn xộn ở trong đó. Thôi bây giờ chiêu một cái thôi, phải không? Đó, nhớ chưa? Nhớ về tập, nhưng mà tập bắt đầu 5 phút, mà nếu 5 phút cũng được thì lui lại 1 phút cho thầy, tập nhiếp tâm như người ta nhiếp tâm, hiểu chưa? Nhiếp tâm để đuổi bệnh á, chứ không phải là nhiếp tâm để đi vào tới những thứ được, hiểu chưa? À, mỗi lần muốn vào tới những thứ thì chừng nào mà hết bệnh rồi thầy mới dạy cho tôi những cái pháp khác để rồi mới vào tới những thứ mới được. Chứ bây giờ chưa có biết pháp nào hết mà vào tới những thứ, mình cứ tụ tập ở trong đó rồi chừng nó ra không được rồi mới chết ở trong đây sao? Tứ niệm xứ là 4 chỗ, mà nếu mà 4 chỗ nó không chết chỗ này nó chết chỗ khác rồi, mà lúc bây giờ nó kẹt ở trong đó cũng như là vô bắt quái đồ tại như là làm sao con ra, có phải không? Phải cho con luyện tập nó đủ binh, thì sức đủ là binh cơ mà kia nó đủ sức lực của nó để nó vô tận nó đánh nó được. Tứ niệm xứ đâu phải là chuyện dễ đâu, cho nên bây giờ đó đuổi cho hết bệnh, làm cho lực lượng của mình mạnh lên, vũ khí của mình phải đầy đủ tối tân, chuẩn bị hẳn hồi, sau đó mới vô tứ niệm xứ mà mở mặt trận mà đánh càn quét đủ giặc như ra. Thì lúc đi về giặc thân tử nó quản hồn nó chạy thì mình mới lập chủ được cái ngôi nhà của mình chứ, ở đất nước mình mới thanh bình. Lúc này bây giờ muốn chết mình nào chết cũng tới ngày nào sớm chứ nó đâu có dám lập chủ nữa đó, thì bây giờ phải tập đuổi bệnh trước đó. Giặc nó đang kề cổ, nó đang kê cứng ở trong đầu, nó đang kê dao cổ mình, nó đòi cắt mình chết, mà không đuổi nó bây giờ thì nó sẽ cắt cổ con chết thôi, mà đó là đang bệnh thôi, con hiểu không? Cho nên phải tập ngay từ bây giờ là đuổi bệnh nó. Rồi bắt đầu bây giờ con về tập một câu tác ý đó thôi, rồi hít vô thở ra để mà đuổi cho hết cái bệnh, rồi chừng nào hết bệnh là thầy dạy thấy. Thế bây giờ hỏi lăng xăng quá rồi hít bệnh, lúc mà không bệnh hay lúc tập cái này lúc tập cái kia nó lung tung như vậy, thân người ta mạnh người ta tập luyện đủ thứ, mình chỉ biết tập thứ thôi, thân nhân bệnh mà tập nhiều quá thì nó bệnh nó cũng chết, phải không? Cho nên về tập đuổi bệnh thôi. Hôm nay thấy con mà bệnh á thì mấy con chỉ cần tập một pháp thôi, thì nó tập nhiều đây rồi mấy con bệnh thêm nữa đủ thứ bệnh thì làm sao mình có trị được. Bệnh này chưa hết mà đòi thêm bệnh khác nữa thì làm sao mà trị. Bây giờ thôi cứ lo trị cái bệnh nó đi ra. Rồi vậy
thầy cho con hỏi, tại vì con nói như cái tâm của con mà con không như là cái phương pháp mà để cái đủ bệnh nó cũng không có dễ hơn là cái nhất tâm bình thường
thì vậy là quá tối rồi. Để cứ đủ bệnh mà nhất tâm
thì không hỏi vậy.
Rồi được rồi. vậy là tối rồi đó. À, là nhớ nha, về một pháp thôi nha, thì này một pháp phải cùng được. Thì bước con ngày gặp mấy con khuyên là còn ở bệnh không vậy, để em sẽ để hết rồi con về con biết chỉ dưỡng lại. Trong cái thời mà khó tu thì con dùng cái pháp dẫn tâm ý nó ra, ý con tập kỹ nó lại con, thì như con đã từng ở trong này thì con theo đó là con cứ làm hết tâm cho nó kỹ lưỡng để cho nó đừng có cái niệm nữa. Hồi khó thì con phải tập hết kỹ lưỡng để cho nó đạt được cái chất lượng này, cho mình con cố gắng đạt
được cái gì đó thôi. Cái gì thầy dạy con đó
đó, con tu tập như vậy thôi. Rồi giờ tới rồi thầy sẽ giờ tới cho tập trung cho mình diễn, rồi thầy sẽ tạo giờ tới sắp đó rồi nữa. Con có thấy khó khăn trong cái đường tu không?
Dạ, con cũng cố gắng lắm, mà cứ phải yêu quá là vậy đó thầy. Cũng cũng như là mình đã lấy cho đấy mấy tuổi còn những cô lên qua thì cái tuổi này là người ta làm thế nào cả cuộc đời này nó nhớ mũi con rồi.
Thôi bây giờ thì như thế này, con bây giờ nó sức yếu quá thì con tu cái pháp trí tính tầng, đừng có tu cái pháp tâm trí tầng này, nó dựng dựng cái sức lực con quá nhiều con nữa. Con chỉ cần có ý như thế này, bây giờ con về con mở cái hơi thở, con về lấy nước con hơi thở này, con chỉ tu cái pháp xả tâm thôi. Con nhắc tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự thì con ngồi chơi. Con ngồi chơi mà con nhìn coi cái tâm niệm con khởi cái niệm gì, có vậy thôi. Con tu suốt thời gian đó 30 phút chứ không có nhắc tâm trong 1 phút, 2 phút, 5 phút như người mọi người khác. Nó có niệm, chờ niệm để có niệm, trong cho nó có nhiều niệm để mà xả, chứ không phải nhắc tâm cho nó hết niệm, mà trong cho nó có niệm mà xả. Mà nó xả hoài, ngày nào con cũng xả, trong cho có niệm mà xả. Mà trong niệm con biết rồi, bây giờ nó hợp niệm, càng tâm nó lại nó không niệm. Con cứ hỏi Tiên Quang, nó trong niệm mà bây giờ nó muốn hết niệm rồi, nó còn một hai niệm. Nó trong cho nhiều niệm xả mà bây giờ nó muốn vắng bặt, nó không thèm niệm nữa. Đó là cái chỗ mình trong niệm mà. Còn cái kia đó, mình thở niệm, cho nên ráng mà dẫn cho nó từng niệm. Còn này trong niệm đó, con nhắc tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Bắt đầu bây giờ con ngồi mà chờ, ta chờ cho mày ra coi cái mặt của mày như thế nào, có nanh có vuốt hay là cái mặt hiền lành ha, và cái mặt đẹp đẽ, nhìn qua cái mặt của mày như thế nào. Mẹ mặt dữ thì sao, có ý sao đuổi đi liền. Mặt mày hiền á thì được rồi, tao biết rồi, thôi mày đi đừng có ở đây mà nói lãng nhãi. Thầy muốn nói là cái niệm con nó có niệm thiện thì niệm thiện nó tao biết rồi, con hiểu rồi, đừng có ở đây mà lãng nhãi. Con hiểu không? À, bây giờ nó hiện cái niệm, bây giờ nó nói bây giờ đây là cái pháp này, mày tu như vậy là đúng, mày làm như vậy là cũng có sai. Nó tao biết rồi, tao là thầy tổ mày chứ bộ, tao không biết đâu. Đi ở đây mày lãng nhãi mày nói hoài thì đó là cái niệm thiện, đuổi đi. Thì dặn đây là cái pháp tứ chứng tầng á, do đó bây giờ là cái niệm ác nó đến. Bây giờ nó nhớ gia đình, nó nhớ con cái ở trong gia đình, đây là ái kiến xử, mày là nhân quả, cho nên tao biết, tao đã lo xong rồi tao mới đi tu, tao tu xong rồi tao mới tin về tao đổ đủ đây, chứ còn tao mà tu chưa xong á thì đi đỏ địa ngục hết cả bái cả đám. À con nói vậy tao biết rồi, đi để cho tao yên tao tu. Tâm bất động, thanh thản, an lạc. Con nhắc con bây giờ nó mới xả cái ái kiến xử con đi, con không còn nhớ nữa, con mới trở về cái sự bất động con. Rồi bắt đầu nó không có chịu bất động đâu, nó hồi đó nó động ra nữa thì tao chờ cho mày ra. Rồi do đó nó ra nữa là con tắc ý, ra nữa tắc ý, đuổi hoài, đuổi cho tới chừng nào mà nó bây giờ hầu hoài, nó cũng chờ hoài mà sáng nay sao nó không niệm, thì lúc này mày bỏ mày hết rồi, nghĩa là dép hết bồ rồi, cho nên bây giờ nó không niệm thì tao cũng ngán, tao ngồi chờ chừng nào hoàn toàn 30 phút không niệm rồi mới tính chuyện khác. Con hiểu không? Bây giờ con nên tu cái đó thiết yếu là
con
tu nhận
giờ phải tu luyện xuống lại, nhưng mà cho con cái này một giờ tu một pháp đó thôi,
một pháp đó thôi, cả cũng vậy, ngồi chơi cũng vậy, cũng ở một pháp đó thôi.
nghĩa là con ngồi tu thì 30 phút, mà xả thì nó mấy phút mấy giờ cũng được hết, nhưng mà có niệm thì xả, không niệm thì thôi. Còn ngồi tu thì 30 phút cũng nói là hoàn toàn là chơi niệm, tỉnh táo hẳn ngoài, còn cái này bỏ hết thì tu.
Bởi vì sức con yếu đó, con dụng tâm như vậy đó thì nó không có được, nó không được, nó không được làm vậy vì bây giờ ráng quá, con hiểu không? Con ráng quá, cái sức, cái lực của con, cái năng lực của con nó tiêu hao nhiều, mà con đã yếu. Chỉ có bây giờ ngồi chơi để mình xả niệm của mình thôi. Tư duy như mình ngồi đánh, kêu là mình đánh giặc bằng cái miệng lưỡi của mình, bằng cái ý của mình thôi. Đánh giặc bằng cái chữ đó thôi, đuổi nó đi bằng cái ý thức của mình, bằng cái tư duy của mình thôi. Thì cho mình không có đánh nó bằng cái chữ mà vận dụng cái năng lực của mình để giết tâm.
Khi này bỏ hết nó điện rồi thầy cho không lên
rồi con mà tu mà con ngồi đó mà hết điện rồi ngồi chờ điện mà nó không điện á thì chừng đó là thầy cho lên ráng mà chờ cho nó hết điện rồi thầy cho lên. Lúc bây giờ nó thì coi như là đi vào tứ niệm xứ dễ dàng lắm đó. Yeah. Con chỉ bỏ cái này đi, bỏ sáu cái đi ra cùng tu, nó phí sức con nhiều quá. Rồi con về đi con. Hiện cảnh con, đây là con tu pháp thứ chín tầng. Bây giờ nó ở đây cái câu một con hỏi thầy đó, khi mà ngồi chờ niệm mà niệm ác thì mình ngăn mình diệt mình xả nó, nhưng mà niệm thiện thì sao, thấy không? Ở trong kinh tứ chín tầng thì nó tăng trưởng tăng tăng thiện, tăng trưởng thiện, tức là mình tăng trưởng cái niệm đó lên, cái niệm thiện đó lên mình tăng trưởng. Bây giờ đã con đọc ở trong kinh Tương Ưng đó, thì con thấy có một chư thiên hiện ra nói với Phật là như vậy là cái phương pháp cách thức như vậy là thiện, là đúng, không có sai. Thì ông Phật nói ổng đúng, ổng chấp nhận đúng, thì cái chư thiên đó nó biến đi mất. Thì khi mà cái niệm thiện á thì đến con biết đó là cái niệm thiện là cái niệm thường khởi ra tâm ý của mình, nó nhớ là cái phương pháp tu cách này cách kia đó là niệm thiện, nó nhớ ra những cái thập thiện là tiền thiện, nó nhớ ra những cái giới luật đức hạnh đó là niệm thiện. Còn toàn bộ tất cả những cái niệm khác đều là nó thuộc về niệm ác, giới luật đức hạnh đó là niệm thiện. Ví dụ như bây giờ nó khởi lên nó nhớ cái ngũ giới, mà cái giới thứ nhất của nó là không sát sanh, thì mình nhớ đó là cái đức hiến sinh, cái lòng thương yêu. Và cái tư duy suy nghĩ cái lòng thương yêu nó như thế này thế đó, thì do nó mình khi mà cái niệm thiện đó mà nó khởi lên về cái giới luật đức hạnh, về cái thập thiện, thì do nó thì mình thấy đây là đúng rồi thì phải đi, tao hiểu rồi đây là thiện, chứ không phải là ngồi đây mà lãng nhãi với tao hoài. Thì như vậy là chư thiên họ chỉ biến mất liền à, con hiểu không? Tức là cái niệm đó nó cũng biến đi, cho nên nó để lại cho con một cái trạng thái bất đồng thanh thản an lạc như sự. Đó là cách thức tu trí chính cần, năng ác diệt ác, không thiện không tiểu thiện. Còn câu hai con hỏi, khi mà ngồi chờ niệm đó thì tâm nó sẽ an trú ở đâu? Rõ ràng là tâm nó sẽ an trú trên hơi thở chứ đâu, nó sẽ biết hơi thở chứ nó đâu có ngồi trong cái không được, con hiểu không? Nó sẽ thấy hơi thở ra vô, nhưng mà mình không phải tu hơi thở đâu, tại vì nó cái tâm nó yên lặng thì nó sẽ biết cái động của cái thân của nó, thậm chí như nó vừa biết hơi thở mà nó yên lặng thì nó vừa nghe những mạch máu ở trên thân nó nhảy nữa, nó vừa nghe cái tim của nó đập ở trên này một cách nhẹ nhàng thế này, nó biết sự rung động của cái cơ thể của nó, cho nên nó tụ ở trên thân của nó, cái dạng của nó, cho nên cái dạng của nó là cái dạng ở trên tứ chín tầng, nó ở trên cái chỗ bất động của tứ chín tầng, con hiểu không? Tức là nó định trên thân của nó bằng nó cảm giác toàn thân, tôi biết nó vô cảm giác toàn thân, tôi biết hơi thở ra vô, nhưng mà nó biết toàn thân nó chỗ nào đau biết cái gì nó biết hết, chứ không phải nó duy nhất nó chỉ tập trung ở trong hơi thở không, con hiểu không? Đó là lúc bây giờ mà nó không niệm, mình chờ cho có niệm mà nó không niệm thì nó phải an trú ở đâu? Nó an trú ở trên hơi thở, nhưng mà nó không phải là tập trung trong hơi thở, mà nó tập trung toàn dựa vào cái hơi thở đó mà nó cảm nhận toàn thân của nó, đó là nó an trú. Con hỏi cô ba có quy định thời gian không? Thực ra thì mình đang tu tập cái pháp tứ chánh tầng thì nó có quy định của thời gian của nó là 30 phút. Sau khi 30 phút xả ra thì mình nghỉ, mình không có tu nữa. Nhưng mà trong khi đó không tu, nhưng mà
coi như mình sống ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, cho nên nó luôn luôn nó giác. Vậy mà có mình xả ra mình không tu tiếp tiến tầng nữa đâu, nhưng mà nó giác, cho nên nó thấy những cái niệm gì khác lạ nó làm cho mình phiền não, tâm mình có thể sinh ra những cái chướng ngại, thì do đó đều là cái ý đủ đi hết. Đó là khi không tu thư giãn á, nó đúng theo nó thư giãn. Khi xả áp dụng định thư giãn đúng vậy, khi mà xả ra thì áp dụng định thư giãn, coi như là nó có niệm thì mình có ý mình đuổi nó để cho cái tâm tăng mình nó thư giãn, như vậy là đúng. Khi đi kinh hành có niệm hơi thở không, khi mình tu nhiếp tâm ở trong hơi thở thì mới có niệm hơi thở, còn mình không nhiếp tâm trong hơi thở thì mình không sử dụng hơi thở thì mình tập trung trên bước đi. Biết đi, biết là biết kinh hành, biết đi kinh hành thôi. Còn cách thức xả tâm, cách thức xả tâm thì như chúng ta dùng cái tri kiến của chúng ta nó quán quét xả, anh hiểu chưa không? Như bây giờ mình tu tới chứng tăng đó, niệm nó cởi ra thì bắt đầu đó mình mới tư duy suy nghĩ, chứ không phải là thấy cái niệm ác rồi mình nói biết mình giận liền buông, không phải đâu, nó không có buông cách mình cách ngang mà vậy đâu, mà nó đem cái niệm đó nó tư duy suy nghĩ cái niệm đó nó sẽ là ác như thế nào nó hiểu hết rồi. Thì khi mà nó hiểu thì đó là nó xả sẵn gốc, còn mình ngắt ngang nó mình xả biết niệm liền buông đó, tức là mình xả ngang đó, thì bị ức chế, còn mình tư duy suy nghĩ mình xả thì nó sẽ không bị ức chế, tức là nó dùng cái quán, cái tư duy là cái quán của mình xả, nó không bị ức chế. Ở trên đây thì con hỏi sáu cái điều hỏi trên đây để mà nhằm trong cái vấn đề mà tu cái tứ chứng tầng, cái tứ chứng tầng thì đúng, ráng mà tu tập tứ chứng tầng không có sai, không cần phải thêm cái điểm nào nữa hết, như vậy là đủ rồi đó, cố gắng về áp dụng tu tập thôi.
Bài thơ này là văn hỏi khi tu tập tứ chứng tầng thì có tác ý gì không?
Coi như là cái câu tác ý của mình đó, tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi đang giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc, nhưng mà không tác ý liên tục, bởi vì mình tác ý liên tục là mình nhiếp tâm ức chế nó trong cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Còn này mình tác ý một câu rồi mình ngồi chơi để mình chờ niệm để mình quán mình phải, nó là tiếng chúng ta chứ không tác ý, mình không tác ý nhiều, cho nên mình không có dẫn tâm bằng câu tác ý mà chỉ nhắc nó một lần thôi rồi tu tập để xả tâm thanh định. Con ghi cái tờ giấy này, con ráng đáng tu tập nhiếp tâm cho nó thuần thục, nên thầy về sau này thầy kiểm tra lại kỹ, thầy sẽ cho lên tí một tí tu tập thôi, cố gắng là tu tập cái kỹ.
Một cái này thấy tâm tình thấy gì qua không tu tập thấy cái vấn đề mà không tu thấy không phát triển, nhưng mà trong cái vấn đề này nó có cái học sinh này bị lạc này, con không biết nó phải vừa tưởng hay là nó có thật sự chưa, con không hiểu nữa, con tính là con xin gặp thầy bữa thứ sáu con hỏi coi kỹ lại để con tu tập cũng dễ, tại vì cái hình sinh năng hữu đạt này là cái thứ tư đó, thì không tự nhiên con ngồi con học đây tự nhiên nó thấy người mình thấy nó vui vẻ, nó vui vẻ lắm. Người ta về cái khi đây xong rồi đoàn về nó cũng ngủ rồi một giấc buổi trưa đó, buổi chiều cũng thấy nó vui vẻ, mình cũng thấy nó 10 giờ hết chứ còn ngủ một giấc nữa cái sáng này thì con bớt lại rồi mình làm hết rồi. Con tu thì coi như là bây giờ con cũng nếu con hỏng rồi con mấy bữa trước con biết mà bệnh hơi thở này mà con ngồi không á thì nó dễ, tại vì con nhất tâm trong 30 phút nó rất là dễ. Còn con đi về cái phần bệnh vô lại con biết là đi không làm việc này đó, thì nó đúng là con còn ngại thôi chứ con đi 30 phút thì cũng còn được. Con tính xin thầy là một tuần này, nếu mà hết tuần này thì con xin thầy là con tăng lên 30 phút, con gắng cố gắng.
Rồi bây giờ như thế này, trong cái vấn đề mà hiện giờ nó con thấy những cái trạng thái mình bị lạc á thì hoàn toàn nó đều là do thức tưởng bị lạc hết, không an lạc lắm, bởi vì tự nó xuất hiện chứ đâu phải là mình tự mình làm chủ mình đem ra đâu. Thì nào mà con giờ con muốn thân này hủy lạc, con bảo cái thân này phải hủy lạc cho con, thì bắt đầu nó sẽ cảm thấy là nó hiện ra, thì đó là con đã làm chủ hủy lạc. Nó không phải tưởng ý thức, cái này ý thức hủy lạc, bảo nó hủy lạc thì ý thức bảo nó hủy lạc,
Còn mày, tao không bảo ngồi học ở đây mà sao mấy đâu mà nó nhào vô với thịnh lượng vậy? Có mày là ma chứ đâu. Có bạn không? Rồi nó đến thành lần. Rồi nên tất cả những cái hiện tượng này đều là không phải do mình chủ động mà có, mà chính do cái sự tu tập của mình mà nó xuất hiện. Cho nên nó thuộc về xuất hiện, xuất tưởng hiện tượng. Nó do cái tưởng của mình nó xuất hiện thành lần. Cho nên nó không phải ý thức của mình chủ động mà điều khiển ra. Cho nên mình cũng biết, nhưng mà hỷ lạc cũng tốt chứ đâu có sao. Sợ nó là chút họ khổ đó thì nó mới là khổ thôi, nó làm cho thân con đau nhất người kia thì con nhăn mặt nhớ mày. Chứ còn hỷ lạc thì có sao đâu. Nhưng mà con biết nó là tưởng cho nên gì vậy? Mày có đến bao nhiêu lần người tao cũng coi mày là tưởng, phải không? Chứ không phải là của thật của tao. Nếu mà của thật của tao thì tao bảo thì lúc nào mày cũng thấy có là của thật. Đồ con túi mình lấy ra, bây giờ thầy có một cái món đồ gì đó, con túi thầy lấy ra thì cái món đồ đó của thầy. Còn giờ thật sự con túi của thầy nó không có, mà ở đâu mà nó nhảy như nó bỏ đi đây thì như vậy là của mày chứ không phải của tao. Mấy con hiểu chưa? Cho nên đó là cái của người khác, của tưởng nhưng mà của mình. Nhưng mà tao chưa có làm chủ được cái này, mai mốt là tao làm chủ được cái này, tao muốn hồi nào tao bảo thì mày phải ra. Mà nó ra như vậy đó thì con thấy nó, mình không nhiếp tâm mà nó vẫn nhiếp tâm, mình không an trú mà nó vẫn an trú, mình không hỉ mà nó vẫn hỉ, con thấy tức là mình đã bảo nó làm. Còn bây giờ đó con nhiếp tâm, con lo nhiếp tâm, mà con an trú thì con lo an trú hai lần này, còn nghĩ là mày đến mày đi sao không cần biết. Mà tập tấm này là không có khổ lạc được, có khổ mà lạc ở trong đó thì không có chấp. Đó, như vậy con nhớ con biết tâm như vậy cho kỹ lưỡng hẳn hoài hoàn toàn. Để rồi con nãy giờ thầy dạy cho mấy con biết tâm như thế nào mà an trú tâm như thế nào, nắm cho vững cái pháp này tu thì mấy con không lạc được. Chứ con kéo mấy con tu theo kiểu thiền Ấn Độ riết rồi mấy con thành tổ hết rồi mới chết thầy. Phải sống tạm là thành tổ.
Vậy là con cảm ơn thầy. Hôm nay nó đúng là con cũng chưa rành gì mấy. Thử ra con có chia ra tới làm ba nè, thấy nếu mà con biết cái định nhưng mà thở này không thì con ngồi rất là tỉnh. Thì đại biết thì bây giờ hiện tại giờ con không có còn bị mà hôn cận tình duyên nữa, mà không còn vô ký nữa. Mà sao mà con trở lại nó là 3-4 ngày nó quay trở lại nó tới một lần nữa, 3-4 ngày nó quay trở lại. Chứ còn bình thường thì con rất là tỉnh. Nhưng mà giờ con hết sợ rồi, nếu mà nó quay trở lại con vẫn tỉnh queo đi tiếp tục như thường cũng vậy, không sao hết.
Bắt đầu thấy con tu thấy cũng
rất là cảm ơn.
Nhưng mà còn sai chút chút. Sai không gì, nó tạp rồi sau này nó còn viết sách cái kiểu tổ sư luôn nó mới chết. Thầy dạy làm Phật thì Phật phải nói theo Phật, chứ Phật mà nói theo tổ thì nó không được. À, bây giờ tới Nguyên Tánh con, tầm rời coi tới đây.
Con thì hàng ngày con mới hiểu thì gần như là nhiệt sống hơi lỏi đó. Nên là bao nhiêu tôi có tài thì với con mình nhiệt hơi thở, con có được quen từ sáu năm con tu như vậy, con mặt tan tan rồi đấy. Có tài thì mới có tài tu như thế này lên. Đưa cho con như thế
này. Hiểu rồi, bây giờ tập lại đi con. Tập lại cũng đúng pháp.
Đúng pháp rồi,
nó sẽ đi dần đi tới
cái đó. Nên có một hồi thấy con nó có nhiệt xuống một cục, nhưng mà nhiệt bất cứ môi cho nó vào người ta chẳng hạn như con đến cái nhiệt cho con nó ra. Thì con muốn nhiệt ta không đưa tay của ta ra để làm gì. Con nhiệt lên á, thì nó muốn từ xuống một cái nhỏ. Nhưng mà nhiệt được hơi thả, chẳng hạn như cũng đến rồi thì con nhiệt được. Thì như vậy là chứ được một cục, có thể chứ thay đổi lên nhưng phải chứ được thôi.
Thưa con, bây giờ ta ngã
một cục. Hơi khi nào cũng phải
dẫn pháp rồi toàn vào. Rồi sẽ tăng lên, sẽ tăng lên 2 phút, rồi tăng lên 3 phút, rồi 5 phút. Coi như 1 phút là cái đơn vị nó quá ít á. Nhưng mà tập từ chỗ đó mà đi lên cho nó chắc.
Thì cái thời gian mà bao giờ được thật nguyên nhiều cho một chút rồi bất kỳ thời
gian. Như là con phải tập ít ra nó 1 tuần lễ cho 1 phút rồi nó tăng lên cái thứ 2. 1 tuần lễ
đó. Nhưng mà tới đây con được. Có cái con nhiệt thì khoảng 5-7 phút nữa là phục cũng được.
Không được, bây giờ 1 phút là 1 phút chứ không có được mà. Nhưng có khi được phải làm 5-3 phút, có khi làm luôn 30 phút. Thì cái kiểu này không được. Lên lớp này nhảy lớp 7 cũng được. Con biết không, bây giờ lớp 1 thì 1 phút. Mà chưa lên lớp 2 mà ở dưới này mà lo là học lớp 2 rồi. Hận động gì mà coi bộ giỏi như vậy. Mà mới học AB mà đọc báo chí được rồi, trời đất, kiểu này chưa được. Phải tập lại cho kỹ lưỡng trong 1 phút rồi mới tăng lên 2 phút. Mình đi từng bước, 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 từ cái để bây giờ 1 phút được rồi thì lát nữa thấy 5 phút được làm luôn 5 phút, mà 30 phút được làm luôn nữa, đi coi đây cái chuyện này phải tu rồi. Đừng có làm như vậy, đừng có tu tập vậy. Mặc dù tu có được nhiếp tâm ở trong 30 phút hoặc 1 giờ, nhưng mấy con đừng có tăng lên. Nghĩa là lúc tu 1 phút là 1 phút, lúc nào cũng 1 phút. Bởi vì mục đích của Đạo Phật là tập làm chủ. Tập làm chủ, sanh già bệnh chết. Bây giờ chúng ta cũng tập làm chủ hơi thở từng 1 phút chứ không phải là lúc hứng lên. Được thì mình làm 30 phút, chứ không được tu 1 phút nó cũng vọng tưởng. Thì cái chuyện này không phải tập làm chủ, tập cái kiểu hứng, thấy không? À, thấy nó được yên thì tu tập dữ tợn, mà thấy nó không được yên thì lui lại. Cho nên đến cả 1 phút mà nhiếp cũng không được, như vậy là rõ ràng là mình chưa có tập làm chủ. Còn ở đây mục đích của mình tập làm chủ thật sự, làm chủ từ cái hơi thở. Đó. Do cái sự tu tập kỹ lưỡng như vậy thì thầy tin là mấy con sẽ làm chủ được sinh già bệnh chết. Bởi vì mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết. Đạo Phật ra đời, ra đời với con người là vì con người có 4 cái sự khổ, 4 cái sự khổ sanh già bệnh chết. Thì chúng ta thấy rõ lịch sử của Đức Phật đã xác định điều đó khi Đức Phật đi ra 4 cửa thành, thấy 4 cái sự khổ con người, cho nên ngài mới bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con sinh của mình mà đi tu để mong giải quyết được 4 sự khổ đau khổ này. Chứ đâu phải ông Phật ra đời để mong để tu làm Phật đâu, để giải 4 cái sự đau khổ. Vậy thì ngay từ cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta tu theo Phật cũng là cái phương pháp tập làm chủ, như vậy mới đúng nghĩa đạo Phật. Còn mình không tập làm chủ mà ngồi nhiếp tâm để cho hết vọng tưởng thì để làm chủ cái gì đây? Tôi làm chủ hơi thở thì tôi phải làm chủ được từng chút của sự làm chủ. Như cái chút của tôi làm chủ nó không thể 30 phút được, mà tôi làm chủ trong 1 phút hơi thở thôi. À, ví dụ như 1 phút hơi thở nó có 10 hơi thở hay là 20 hơi thở thì tôi tập làm chủ 10 hơi thở hoặc là 20 hơi thở đó thôi. Tôi làm chủ nghĩa là bây giờ tôi làm chủ nó thì không có một niệm nào mà xen vô trong đó được, gọi là làm chủ. Còn có cái niệm nào mà xen vô đó thì tôi chưa có làm chủ, hiểu chưa? Vì vậy từ cái chỗ làm chủ này thì mình mới làm chủ cái được cái sanh già bệnh chết. Cái mục đích của mình tu tập từ cái chỗ làm chủ nhỏ cho đến cái làm chủ lớn, đó là cách thức mà tu tập.